Không có phẩm thì 26 phẩm. 26. Bốn mươi chuyện. Số 2. Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác. Nhẫn nại hai bài kệ. Chớ có đánh phạm chí. Phạm chí là Bà La Môn. Chớ có đánh phạm chí. Phạm chí chớ đánh lại. Xấu thay đánh phạm chí. Xấu thay đánh phạm chí. Đánh trả lại xấu hơn. Bài số 2. Đối vị Bà La Môn, tức là đối với vị Bà La Môn, đối vị Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, đây không phải là lợi ích nhỏ, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, khi ý không ái luyến, tâm hại, tức là tâm hại người chúng sinh, tâm hại được chặn đứng. Chỉ khi ấy khổ diệt. Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác. Đức Phật nói bài pháp đó ở tại Kỳ Viên liên quan đến tôn giả Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, các thiện tín ngồi chung lại và ca ngợi đức hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất. Vị tôn giả thầy của chúng ta thật là đức nhẫn nại cao đến nỗi dù ai mắng chửi hay đánh đập, ngài cũng không giận. Lúc ấy có một Bà La Môn ngoại đạo mới nói, mới hỏi ai mà không hề giận dữ như vậy. Mấy vị kia nói: thầy chúng tôi tôn giả Xá Lợi Phất. Bà La Môn nói: chắc là chưa có ai chọc giận được ông ấy. Mấy vị kia nói: chưa hề có chuyện ấy đâu Bà La Môn. Bà La Môn nói: được rồi, để tôi sẽ chọc giận ông ta cho coi. Mọi người nói: ông cứ thử xem. Bà La Môn nói: tin tôi đi, tôi biết cách nên hành động như thế nào với ông ấy. Hôm sau, tôn giả vào thành khất thực. Ông Bà La Môn đi theo sau lưng tôn giả, tống một quả đấm vũ bão vào lưng ngài. Tôn giả chỉ hỏi, chỉ nói lên: cái gì thế? Mà không hề quay lại dò và tiếp tục đi. Trước thái độ ấy, ông Bà La Môn càng thấy ân hận tràn ngập. Ôi, thật là tôn quý thay đức hạnh của ngài tôn giả. Ông ta sụp xuống dưới chân ngài: xin tha lỗi cho tôi. Ngài hỏi: chuyện gì vậy? Ông Bà La Môn nói: tôi muốn thử ngài nên đã đấm vào lưng ngài. Tôn giả nói: được, tôi không có giận ông đâu. Ông kia nói, nếu ngài sẵn lòng tha lỗi cho tôi, xin từ đây hãy chỉ đến nhà tôi thọ thực mà thôi. Và ông đỡ lấy bát tôn giả, đưa ngài về nhà cúng dường bữa trưa. Tôn giả vui vẻ trao bát. Vài kẻ ngoại cuộc thấy vậy rất tức tối. Tên ngoại đạo ấy đã đánh thầy chúng ta một vị mà đáng lý ra không ai được xúc phạm. Tội ấy không thể tha thứ, chúng ta phải giết hắn. Họ nắm đất, đá, gậy, gộc, kéo đến đứng trước cửa nhà người Bà La Môn. Khi tôn giả thọ thực xong trở ra, ngài để bát cho người Bà La Môn ôm. Những người kia thấy ông ta đi ra với tôn giả bèn kêu: Bạch tôn giả, xin ngài ra lệnh cho ông Bà La Môn trở lại. Thì tôn giả hỏi: Các ông muốn gì vậy? Mọi người nói Bà La Môn này đã đánh ngài và chúng con muốn xử hắn đích đáng. Ngài hỏi: Sao? Ông ấy đánh ta hay đánh các ông? Mọi người nói: Thưa đánh ngài. Ngài nói: Như vậy ông ấy đã xin lỗi ta, thôi các ông đi về đi. Tôn giả khuyên các Phật tử và cho phép ông Bà La Môn về. Tôn giả trở lại tinh xá. Các tỷ khưu bất bình nói: Thế này là sao? Một người Bà La Môn mà đánh tôn giả Xá Lợi Phất, ngài lại đến chính nhà của người ấy thọ thực. Ông ta đánh cả tôn giả rồi thì còn kính trọng ai nữa? Ông sẽ đánh người này người nọ lung tung cho coi. Đức Thế Tôn nghe chuyện nói các tỷ khưu: Này các tỷ khưu, không có việc người Bà La Môn đánh Bà La Môn, chỉ có Bà La Môn phàm tục đánh vị Bà La Môn thánh quả. Bởi vị nào, bởi vị nào đã chứng quả A Na Hàm trở lên hoàn toàn dứt trừ hết mọi giận dữ. Ngài nói kệ: Chớ có đánh phạm chí chớ đánh lại, xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Đối với vị Bà La Môn, đây không phải lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Khi ý không ai luyến, tức là tâm không có thiên về về thương. Tâm hại là tâm thiên về ghét. Nếu cái thương với ghét mà đều được chặn đứng hết thì là khổ diệt. Thực sự khi mình tu học mà vào các cái pháp chuyên môn thì mình thấy rất là khó khăn. Nhưng cái pháp đó nói về nghĩa trên cái sự thật, cái nghĩa đó nó chính là những cái pháp mình thấy phiền não che đậy này nọ, nhưng mà trên cái sự thật đời sống thực tế của mình cái phiền não nó nằm ở cái chỗ thương với ghét. Thế mà chặn đứng được hai đó lại thì lại khổ diệt. Tam Tổ mới nói đó, cái đạo lớn nó không có khó, nó chỉ có phiền một điều là mình cứ có cái phải trái. Nếu mà cái tâm mình nó đừng có thương ghét gì hết thì tự nhiên là nó sáng tỏ tất cả. Nhưng mà cái này là cái nó rất sâu. Trên cái mặt nổi á, thì mình thấy nó rất là hoạt động hàng ngày. Tâm mình nó thương ghét đối với các cảnh xung quanh mình thấy rất rõ. Nhưng mà mình đi vào sâu trong nó thì cái gốc nó sâu. Mà chặn đứng lại được á, cái chỗ mà chặn đứng viên mãn đó là nhổ nó ra, nhổ hết gốc nó ra, thì khi ấy là cổ diệt. Cái tâm nó giải thoát. Trong cái chuyện này thì ngài Xá Lợi Phất nói là không có sân hận, là Đức Phật xác định điều không phải đến ngài Xá Lợi Phất. Tất cả các vị nào ngài Xá Lợi Phất là A La Hán rồi, tất cả các vị nào mà chứng A La Hàm á là không có sân hận nữa. Thì ở trong Tỳ Đạt Ma giải thích cho mình nghe, không phải đến bậc thánh mà là người thế gian, nhưng mà nếu lìa khỏi cõi dục, chứng được sơ thiền trở lên thì không còn sân hận nữa. Người đời mà chứng được sơ thiền trở lên, tại vì nếu mình còn cái sân, mình không có nhập định được. Cho nên vì vậy định nó là một cái nhẫn lực rất là mạnh. Cho nên cái sân là một cái nó không có nhẫn, nó không có định. Cho nên tất cả các cõi trời của cõi sắc và vô sắc đều không có sân. Trong phiền não tham sân si mạn nghi thì hai cái cõi trên nó chỉ có tham si mạn nghi ở các kiến thôi, chứ nó không có sân. Thì một vị A-na-hàm là cái vị mà là một cái thánh quả mà đã lìa khỏi cõi dục, lìa tất cả những cái hoặc phiền não trói buộc của cõi dục. Cho nên một vị A-na-hàm là một cái vị là có được một cái tâm thức ở vào cái trạng thái của sơ thiền trở lên. Cho nên chứng A-na-hàm thì cũng có thần thông, bởi vì thần thông nó chỉ từ thiền định mà ra, mà phải sơ thiền trở lên. Cho nên cõi dục không có thần thông. Khi mà cái muốn cho cái tâm mình nó phát ra thần thông, cái tâm nó phải nhập định. Cho nên phải chứng được sơ thiền, tức là phải ly dục, lìa khỏi cõi dục, chứng được sơ thiền là cõi sắc trở lên, thì người đó sẽ có thần thông được. Và các vị A-na-hàm thì bỏ hết tất cả những, lìa hết tất cả những cái hoặc, những cái phiền não của cõi dục, mà chưa có chứng A-la-hán, cho nên nó còn những cái phiền não của cõi sắc với cõi vô sắc, tức là hai cõi thiền định. Cho nên vị A-na-hàm, vị đó kêu là A-na-hàm, tức là bất hoàn, là không có quay trở lại cái cõi dục nữa, kêu là bất hoàn. Vị đó còn những cái phiền não trói buộc vào cõi định và cõi thiền, cõi sắc, cõi vô sắc. Thế cho nên vị đó có thần thông, vị đó không có sân hận. Thì như vậy đó, thì mình nghe cái trong cái Phật pháp để mình hiểu cái tâm thức của những người tu tập, và cái tâm thức của cái đạo pháp, những người hành cái đạo pháp. Chứ không phải cái không sân hận ở đây nó thuộc cái pháp của cõi dục, của những người hiền lành ở trong cái cõi dục, nó không phải như vậy. Cho nên không phải là ngài Xá Lợi Phất mà ông ta có thể đánh bất cứ một cái vị nào, có thể chọc giận bất cứ cái vị nào mà là A-na-hàm, nó đều không có cái sân hận hết. Các vị đó cái định lực nó mạnh, cho nên cái lực ở trong tâm nó chế ngự nó mạnh, cái nhẫn nó mạnh. Rồi cái nó lìa khỏi cái xả ly đi những cái của cõi dục. Cõi dục nó có rất nhiều cái, nó thuộc về phương diện tài sắc danh thực thủy, nó thuộc về phương diện bản ngã mình thấy hàng ngày của mình á. Mình luôn luôn có những cái nó bị đụng chạm đến cái ngã của mình, cái tự ái của mình trong hàng ngày á, là nó thuộc cõi dục. Những cái tự ngã đó nó, mà nó sẽ vui khi nó được những cái tài sắc danh thực thủy. Nhưng mà phải xả những cái đó đi á, thì nó mới nhập định được. Cho nên cái người mà đã nhập định rồi á, người đó người ta không có cái giận dữ, bởi vì người ta đã xả ly được những cái mà nó cái thuộc về cái ngã của cõi dục này. Nên mình đụng chạm một người khác bằng gì vậy? Cái đồ nghèo mà ham chẳng hạn vậy, là mình đụng chạm ta đó. Có tiền không mà vô tiệm này vậy, đụng chạm lắm đó. Đó là tiền tài đó. Vậy nó là sắc đẹp và là yếu như sên, xấu như ma le này nọ, là mình đụng chạm gì con sên á, ốc sên á, yếu như sên là cái chữ của Việt Nam á, yếu như sên đó. Thành ra tụi con vừa nghe kinh pháp vừa học chữ gì nữa. Ranh mình thì bảo ngu dốt thế mồ đi, rồi là con biết là thực ra là những cái sân hận của mình là nó đụng đến là tài sắc danh thực thủy. Nhưng mà mình cứ nghĩ tài sắc danh thực thủy là những cái lớn cái cao, nhưng mà mình không biết là hàng ngày của mình á, nó đụng chạm đến cái tự ngã của mình, cái ái của mình á, là nó đụng đến mấy cái đó đó, là nó bao hết mấy cái đó đó. Cho nên con người nó cái tôi của mình á, khi mà nó ở cõi dục á, thì nó rất dễ có cái sân, và người ta đụng chạm đến mình á, người ta hạ nhục mình, nó cũng nằm ở cái chỗ vậy đó. Không có tiền tài, không có danh vọng, không có sách đẹp, không đó, không có được hưởng thụ, là ta đụng chạm với cái chỗ đó. Nên mình thấy rằng là ở cõi dục nó sân ghê lắm, nó đụng nhau là nó đụng liền à. Đó. Nhưng mà khi mà cái người định của nó lìa khỏi mấy cái đó, nó lìa đến mức độ là nó không có luôn cái phản ứng của cái về phương diện thể lực, thể chất nữa. Có đau đớn cái thể chất của mình cũng không có sân, tại nó lìa hẳn. Đó. Tại vì cái thân của mình nó là cái thể của cái cõi dục này, cái thân sắc này của mình. Tại vì khi mà mình sinh lên cái cõi trời của cõi dục thôi, nó mình còn là hóa sinh rồi, tức là tâm thức nó sinh thôi, chứ nó không có phải là cái thân thể vật chất này. Cho nên những cái người định, người ta xả luôn cái thân vật chất này. Cho nên vì vậy khi những cái gì xả rồi nó không có thân. Con ăn trái chuối, con vứt cái vỏ chuối xuống, con quả bay ngang nó sớt đi, con không nói đồ ăn trộm, con không nói, con xả rồi. Ai muốn lấy, ai muốn gì. Cho nên đó mình hiểu cái nghĩa là thiền định ấy, nó vượt qua như vậy. Thì khi mà mình nghe kỹ tất cả những cái nghĩa thiền định ấy, trong đạo Phật nói ra ấy, thì mình có thể hiểu muốn tu đắc thiền định nó phải như thế nào, chứ không phải là cứ ngồi đừng nghĩ gì hết rồi yên cứng một chỗ rồi tìm chỗ yên lặng, rồi đó là thiền định. Nó phải xả ly cái cõi dục này thì nó mới đắc thiền định của cái cõi sắc, nó phải vậy. Cho nên mình phải có cái pháp, mình phải biết cái là pháp định nó như thế nào, nó phải sao thì nó mới vào định, thì lúc giờ mình mới tu. Thì đó là ý nghĩa nói lên cho mình biết, trong mình học cả trong Ati Đạt Ma sẽ nói rằng là hai cõi trên nó không có sân, nhưng mà ngã vẫn còn. Cho nên cái ngã là một cái nó có thể tu tập và làm thiện được hết, chứ không phải chấp ngã vô minh là không làm được gì hết. Mình phải biết như vậy. Cho nên cái người đời phải nghe kỹ để mình đừng có tự hào. Đừng có tự hào. Ví dụ một người nghe kỹ cái pháp Phật, người đó đắc thiền định, người đó biết là mình vẫn còn ngã. Chứ không phải là mình có thiền định, có thần thông là mình nghĩ rằng là mình là thánh. Biết mình vẫn còn ngã. Mình biết mình vẫn chưa thấy là khổ đế. Mình vẫn chưa thấy là vô ngã. Mình biết như vậy. Thì cái người đời cũng vậy, mình có làm tốt, làm thiện, làm gì ấy, thì mình cũng biết là mình vẫn còn ngã, mình vẫn chưa thấy là khổ đế, là mình chưa có chứng được thanh văn duyên giác. Mà mình vẫn còn ngã, là mình vẫn còn chấp ngã, là mình vẫn còn chấp pháp, thì mình chưa có thể nào có cái trí huệ của Đại Thừa được hết. Nên có như vậy á, thì mình mới biết là phải lắng nghe nữa, phải tư duy thêm nữa, phải tu tập, mà để đạt chứng được cái trí huệ của Đại Thừa hay là thanh văn viên giác á, thì mình phải biết là nó nằm ở chỗ nào. Cho nên những cái bậc mà chứng cõi sắc, cõi vô sắc, tứ thiền, tứ không định á, những bậc đó tu hành rất là khổ hạnh. Tập luyện cái tâm thức của mình đến mức độ là tinh vi, đạt được những cái trạng thái an lạc vô cùng. Nhưng mà ngã kiến vẫn còn, biên kiến vẫn còn, tham vẫn còn, chỉ trừ có không có sân thôi. Si vẫn còn, mạn vẫn còn, nghi vẫn còn. Nó vẫn còn mà nó rất là vi tế. Cho nên những cái phiền não đó, nó ở trên những cõi đó nó không khởi lên, vẫn có ngã mà nó không khởi lên một cái khổ, một cái ác pháp, cái khổ. Cho nên ở trong Phật pháp ấy, mới gọi nó, không có gọi nó là bất thiện, mà gọi nó là vô ký. Vô ký, nhưng vô ký nó được chia làm hai, là hữu phúc vô ký và vô phúc vô ký. Thì cái hữu phúc với vô phúc, phúc là che đậy, ô nhiễm. Đó. Cho nên cái vô ký mà vô phúc, tức là không có che đậy ấy, thì cái vô ký đó, đó nó mới đúng nghĩa là vô ký. Còn cái vô ký mà hữu phúc, tức là nó vẫn có ô nhiễm che đậy, thì nó chưa có đúng nghĩa là vô ký. Nó thực ra nó vẫn là ác pháp, nhưng mà nó ở mức độ quá mỏng, cho nên nó không có khởi lên một cái tác dụng tác dụng mà mình thấy khổ quả hay gì rõ ràng, nhưng mà nó che đậy không cho thấy chân lý, cho nên nó kêu là ô nhiễm. Cho nên những cái tham, si, mạn, nghi, kiến chấp của cõi sắc và cõi vô sắc á, nó là hữu phúc vô ký. Nó sở dĩ nó không được nói là ác pháp là gì, bởi vì những vị đó vẫn tu thanh tịnh tâm. Cái người đời á, đôi khi người ta có ngã, những cái tham sân si người ta nó mạnh, người ta vẫn làm thiện, người ta chấp ngã người ta vẫn làm thiện. Mình thấy đó. Cho nên huống gì là các cái cõi đó, cái những cái mà tham si mạn nghi kiến đó, nó rất là nhẹ, cho nên nó được kêu là vô ký, nhưng mà nó che, nó không cho thấy ra chánh đạo, nó không có cho thấy ra nhập vào niết bàn được, thấy chân lý tứ đế, cho nên nó kêu là ô nhiễm, nó kêu là hữu phúc vô ký. Nó là như vậy. Nên mình nghe kỹ cái Phật pháp để mình biết rằng là phải có Phật pháp, phải tu theo Phật pháp và nó mới vào được cái chỗ đạo của đạo Phật, của chân lý. Đó. Thế còn cái người đời người ta không có cái Phật pháp, người ta tu tập đến đâu người ta vẫn có cái ngã. Người đời thấy đó là một thánh nhân, người không giận dữ, sống rất là khổ hạnh, thoát ly, không có dính dấp gì tài sắc danh thực thùy hết, thì đó không phải là thánh thì là gì nữa. Rồi nhập định có thần thông, giờ mình nói không phải là thánh là gì đây, nhưng đối với đạo Phật là phàm. Cho nên giờ mình Phật tử mình không học, mình không có học kỹ mấy chỗ đó đó, mấy chỗ đó nó đâu phải là khó đâu, mà mình cứ không bao giờ mình chịu nghe pháp, mình chịu nghe kỹ mấy chỗ đó đó, rồi mình gặp một người như vậy mình nghĩ là thánh hay sao. Nhưng mà khi mình hỏi người đó không biết gì về Phật pháp hết, thì biết ngay à, Đây là một phàm phu mà có một cái nghiệp tinh tiến, tu tập đắc thiền định, và dính vô cái thiền định đó, sẽ tái sinh vào cái thiền định đó và sẽ hưởng hết cái quả báo đó và sẽ rớt trở lại. Là mình biết nó như vậy, chứ không phải là thánh. Nên nếu giờ mà mình vào con đường đạo, mình không học pháp gì hết, mình không biết đạo là con đường, mình có bản đồ hết thì mình biết nó đi đâu và đi tới đâu và đi ra làm sao. Nên đó là chỗ cho mình biết như vậy. Nên mình thấy đánh Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất không giận gì hết. Mọi người đều ca ngợi Ngài Xá Lợi Phất chỗ đó. Đâu có biết Ngài Xá Lợi Phất là chứng A-la-hán rồi. Chứ A-na-hàm thôi là không giận rồi. Thì về nói là Đức Phật đó, Đức Phật mới nói cái pháp ra. Ở trong pháp nó như thế. Cái tâm thức nào nó, cái nhân duyên của nó đạt đến mức nào, là một cái pháp nào đó, thì nó sẽ có những cái công năng như thế nào, thế nào. Đó là học pháp nó như vậy đó. Đó là câu chuyện đã nghe Đức Nhẫn Nại chinh phục sự tàn ác. Rồi. Đấy, nghe này, từ từ thôi. Nghe nhiều quá nó quên mất. Đấy, thấy trong này có nhiều chuyện hay lắm mà sao tụi con bóc ra không có trúng hả? Thì chiều nay nếu mà có cái cây